Người say yêu thánh thể. Băng số 4. Bài giảng thứ 23. Đức Maria tôn thờ Phạt Tạ. Đức Maria đã tôn thờ con rất yêu dấu của mẹ. Trong tính chất của Ngài là của lễ sát tế liên lỉ trên bàn thờ, không ngừng Ngài xin ân sủng và lòng thương xót cho các tội nhân qua các công nghiệp cuộc tử nạn Ngài. Đức Maria đã tôn thờ đấng cứu chuộc trên đồi Canvê mới này. Trên đó, tình yêu đã đóng đinh Ngài. Mẹ dâng Ngài lên Thiên Chúa để cứu rỗi gia đình mới của mẹ. Và cảnh tượng Chúa Giêsu trên thánh giá với những vết thương mở rộng đã tái diễn trong tâm hồn mẹ cuộc tử đạo của lòng từ bi xót thương mẹ. Nơi thánh lễ Misa, mẹ lại trông thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh của mẹ đang đổ máu tràn trề giữa những đau khổ và nhục nhã, bị nhân loại bỏ rơi, thậm chí bị cả Thiên Chúa ruồng bỏ, đang hấp hối trong hành vi yêu thương. Đức Maria vừa thờ lạy Thiên Chúa của mẹ hiện diện trên bàn thờ lúc hiến thánh, vừa tuôn trào suối lệ vì nhìn thấy những kẻ không đếm xỉa gì đến lễ hy sinh đích thực này, và do vậy không đem lại hoa trái gì cho mầu nhiệm cứu độ của họ. Vì nhìn thấy những kẻ dám phạm tội phản nghịch, mặc dù của lễ đáng tôn thờ này đã được dâng lên dưới kính mắt họ để cứu độ họ. Đức Maria muốn hiến dâng hàng ngàn cái chết để đền bù lại quá nhiều xúc phạm vì những thụ tạo bất hạnh, những người đang mắc tội, là những con cái của mẹ, những người con mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho mẹ khi Ngài hấp hối. Thật là một người mẹ đáng thương. Một đồi Canvê không đủ cho mẹ sao? Tại sao bạn lại tái tạo những niềm đau hàng ngày cho mẹ và lại đâm vào trái tim mẹ bằng những lời vô đạo? Tuy nhiên, Đức Maria vì là người mẹ tốt nhất trong các người mẹ, nên thay vì loại bỏ và nguyền rủa những tội nhân này, đã nhận về trên chính mẹ hình phạt các tội ác của họ. Mẹ đã chịu đau khổ để đền bồi. Mẹ đã tự trở nên một lễ vật ở dưới chân bàn thờ, van nài ân sủng và lòng thương xót cho các con cái tội lỗi của mẹ. Đức Maria đã thờ lạy Chúa Giêsu trong trạng thái tù nhân. Trạng thái mà Chúa Giêsu đã mượn bằng cách kết hợp bất khả phân ly bản thân mình với bánh rượu hiến thánh. Mẹ chiêm ngưỡng thân xác vinh hiển Ngài. Đôi chân, đôi tay Ngài bắt buộc trở nên vật bất động. Lưỡi không thể nói. Linh hồn không còn biểu hiện gì ra bên ngoài. Tình yêu không còn năng lực, không còn chấp cánh bay. Tất cả bị trói buộc, không thể tỏ cho con người chút gì trừ ra những xiềng xích của tình yêu. Đức Maria nói: "Ôi, những xiềng xích có phước đã giữ Chúa Giêsu ở lại giữa chúng tôi. Phúc cho ngươi." ôi sự im lặng của Chúa. Ngươi hùng hồn chừng nào đối với trái tim tôi. Ôi các chi thể của đấng cứu chuộc tôi, các ngươi vẫn còn dễ thương đối với tôi khi những chiếc đinh đóng chặt các ngươi vào thánh giá, hoặc khi các ngươi bị cuốn chặt trong khăn liệm. Chính tình yêu giữ các ngươi lại đây và mãi mãi, để tôi có thể lấy Chúa Giêsu làm kho báu của tôi, làm tù nhân tình yêu của tôi, làm người bạn đồng hành trong chuyến lưu tù dưới thế này của tôi, làm Thiên Chúa của trái tim tôi. Đức Maria đã tôn thờ tình trạng ẩn dấu thần tính và nhân tính Chúa Giêsu trong nhiệm tích thánh thể, bị che giấu để cho loài người khỏi bị dính bén vào vẻ xinh đẹp và vinh quang của bản thân Ngài, để họ được tự do đi đến thần tính của ngôi lời. Vậy Chúa Giêsu đã chỉ che giấu mình đi để thiêng liêng hóa đức tin nơi loài người, thanh tẩy trái tim họ, kích thích tình yêu họ và thu hút họ đến với đấng vô biên, đến với vẻ xinh đẹp luôn tăng trưởng và mới mẻ. Do đó, Đức Maria đã thờ lạy Chúa Giêsu bị che giấu trong thánh thể, nhưng lại rất hiển nhiên đối với tình yêu mẹ. Mẹ đã nhìn thấy bên kia tầng mây u ám là mặt trời xinh đẹp rực rỡ, những tia nắng vàng sưởi ấm linh hồn chúng ta, bộc lộ cho ta thấy sự hiện diện rất ngọt ngào của Ngài. Mẹ Maria đã tôn vinh đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu bằng cách sống đời mai ẩn và cô tịch. Mẹ đã dành phần lớn thời giờ để phạt tạ vì những vong ân bội bạc của nhân loại. Trước cảnh Chúa Giêsu hủy mình trong thánh thể, mẹ cũng muốn được hủy mình đi, hóa thành tấm bánh thánh, để không còn sự sống riêng mình nữa. Thực ra, mẹ đã biến sự sống tự nhiên của mẹ nên sự sống của Chúa Giêsu, như tấm bánh biến thành bản thể Chúa Giêsu Kitô. Và cũng vậy, trước cảnh người mẹ thần linh ở dưới chân mình, đấng cứu chuộc đã được an ủi bù cho sự bỏ rơi của nhân loại, Ngài đã yêu quý những hy sinh mà Ngài đã thực hiện một cách rất quảng đại, và Ngài ưa thích tình trạng hủy mình này hơn trạng thái vinh quang. Đức Maria, mẹ Ngài và là mẹ của những người tôn thờ, đã sửa chữa lại mọi sự cho Ngài, và tình yêu của Chúa Giêsu đã tìm thấy niềm thỏa mãn khôn tả khi nhận được những lời cầu và suối lệ mẹ tuôn ra vì phần rỗi gian trần. Bài giảng thứ 24. Việc cầu nguyện tôn thờ của Đức Maria. Đức Maria đã hiến mình tuyệt đối cho vinh quang Chúa Giêsu thánh thể. Mẹ biết rằng ý muốn của Cha hằng hữu là làm cho mọi người nhận biết, yêu mến và phục vụ thánh thể, rằng thánh tâm Chúa Giêsu cần thông ban cho hết mọi người ân sủng và vinh quang của Ngài. Mẹ cũng biết rằng sứ mạng của thánh thần là bành trướng và hoàn thiện hóa vương quốc Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn con người, và giáo hội được lập nên là để tặng trao Chúa Giêsu cho thế giới. Do đó, Tất cả ước muốn của Đức Maria là làm cho người ta nhận biết Ngài trong phép thánh thể. Tình yêu mãnh liệt của mẹ đối với Chúa Giêsu đã cảm thấy nhu cầu cần phải bành trướng theo phương cách này. Nhu cầu cần phải tự thánh hiến như một thứ đền bù. Có thể nói như vậy, bởi vì chính mẹ không có khả năng làm vinh danh Ngài như mẹ muốn. Suốt từ khi có biến cố đồi Can Vê, tất cả mọi người đều là những người con của mẹ. Mẹ đã yêu họ với tình từ mẫu dịu dàng và mong mỏi cho họ được những sự lành tối cao như cho chính mẹ. Do đó, mẹ luôn luôn bị nung nấu với ước muốn làm cho Chúa Giêsu trong thánh thể được mọi người biết đến, để thiêu đốt tất cả các trái tim với tình yêu Ngài, để thấy họ được lôi kéo vào đường phụng sự tình yêu Ngài. Để xin được ân huệ này, mẹ Maria đã tiêu hao thời giờ của mẹ dưới chân bí tích cực thánh đáng tôn thờ, trong hy sinh và cầu nguyện. Ở đó, mẹ nghiên cứu việc cứu độ thế giới. Với lòng nhiệt thành vô bờ bến, mẹ theo dõi những nhu cầu của các tín hữu mọi nơi và mọi thời đại, những người sẽ thừa hưởng phép thánh thể và là những người tôn thờ nhiệm tích ấy. Nhưng sứ mạng thiết thân nhất của trái tim mẹ Maria là không ngừng lo cho việc rao giảng và công tác truyền giáo của các tông đồ và của các phần tử mang chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô được thành công. Cho nên không có gì phải ngạc nhiên khi thấy những người làm công tác tông đồ này đã quá dễ dàng quy hồi toàn thể các vương quốc, vì mẹ Maria đã kiên trì ở lại dưới chân ngai tình thương, thay mặt cho họ van nài tình xót thương của đấng cứu chuộc. Lời cầu nguyện của mẹ đã cải tạo vô số linh hồn, và vì mỗi cuộc trở lại đều là hoa trái của lời cầu, và vì lời cầu của mẹ Maria không thể bị từ chối, nên các tông đồ đã có được nơi mẹ nhân lành sự trợ giúp quyền phép nhất. Phúc cho ai được Đức Maria cầu nguyện cho. Những người tôn thờ chia sẻ đời sống và sứ mạng cầu nguyện của Đức Maria dưới chân phép bí tích cực thánh. Đó là sứ mạng đẹp nhất trong tất cả các sứ mạng, và sứ mạng đó không gặp nguy hiểm. Đó là sứ mạng thánh thiện nhất, vì mọi nhân đức đều được thực hành trong đó. Hơn nữa, đó là sứ mạng cần thiết nhất cho giáo hội. Giáo hội cần những linh hồn cầu nguyện hơn là cần những nhà giảng thuyết mạnh mẽ, cần những người hãm mình hơn những người hùng biện. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần có những người biết hy sinh hãm mình để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang bị khiêu khích bởi những tội ác ngày càng gia tăng trong các quốc gia. Chúng ta cần có những linh hồn biết nài nỉ van xin để tái mở những kho tàng ân sủng đã bị đóng lại do đám quần chúng thờ ơ nguội lạnh. Chúng ta phải là những người tôn thờ đích thực, tức là những người sốt sắng và hy sinh. Khi có nhiều linh hồn như thế chung quanh vị thủ lãnh thần linh, thì Thiên Chúa sẽ được vinh hiển, Chúa Giêsu sẽ được mến yêu, và xã hội sẽ lại một lần nữa được Kitô hóa, đem chiến thắng lại cho Chúa Giêsu nhờ việc tông đồ của lời cầu nguyện thánh thể. Hơn nữa, việc tông đồ của Đức Maria cốt tại chính việc rao giảng có sức thuyết phục bằng gương sáng. Những bài giảng như thế thích hợp với từng người và với mọi người. Và một linh hồn nhiệt tâm làm cho thánh thể được biết đến và được mến yêu, thì trong sự kết hợp với Đức Maria, nó sẽ tự hiến thân thêm vào đó với lòng tha thiết hết sức lớn lao. Còn có thái độ khiêm tốn và cung kính nào mà người tôn thờ hoàn hảo lại không tỏ ra trước thánh thể? Nó sẽ xử sự như các thiên thần đã làm trước ngai tòa Thiên Chúa, hoàn toàn thấu nhập trong đức tin và bị thu hút vào trong sự hiện diện thần linh. Nó không còn chú ý đến bất cứ điều gì chung quanh nó nữa. Và nó sẽ không bao giờ ra trước mặt Chúa mà không trang phục cách khiêm tốn và thích hợp, y như đi dự buổi tiếp tân long trọng. Kẻ nào trang phục lôi thôi hoặc cung cách cẩu thả là dấu kém đức tin và nội tâm bê bối. Đức Maria vẫn quỳ lại dưới chân Thiên Chúa lâu như mẹ có thể. Đây là tư thế được Hội Thánh nhận là thích hợp nhất đối với việc tôn thờ, nói lên sự tôn kính của thân xác, sự khiêm nhường của đức tin. Quỳ dưới chân Chúa Giêsu là tư thế được tình yêu ưa chuộng. Ở trong nơi thánh, trước bí tích cực thánh, trên tất cả, sự cung kính phải là nhân đức bên ngoài tiêu biểu của những người tôn thờ. Sự cung kính này là sự tuyên xưng long trọng đức tin của họ, và đồng thời đó là ân sủng đạo đức sốt sáng của họ. Vì Thiên Chúa luôn luôn trừng phạt sự bất kính trong thánh đài bằng cách để đức tin yếu dần và rút bớt ơn sùng hiếu. Kẻ nào bất kính hoặc khiếm nhã trước nhan Chúa thì sẽ cảm thấy khô khan lạnh lẽo khi cầu nguyện, thì đâu có lạ gì. Đây mới chỉ là một phần nhỏ hình phạt mà nó đáng chịu. Nó đáng bị trục xuất ra khỏi nhan Thánh Chúa như một kẻ sức sược thô lỗ hoặc kẻ điên rồ ngu dại. Vậy chúng ta hãy cố gắng tỏ ra cung kính. Chúng ta hãy giữ thái độ đoan trang và thành kính. Hãy tuyệt đối giữ im lặng và cẩn phòng giác quan. Khi ở trong nhà thờ, chúng ta chỉ nên nhìn vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Bạn bè và những người quen biết cũng nên quên đi. Chúa Giêsu là tất cả của chúng ta. Đôi mắt của các cận thần chỉ được nhìn lên Đức Vua, chỉ tôn vinh duy mình Đức Vua mà thôi. Trước cảnh cung kính đạo đức sâu xa của những người tôn thờ, thế gian phải thốt lên: có một cái gì đó rất thật ở đây. Người yếu đuối, khô khan sẽ xấu hổ cho sự nguội lạnh của họ, và một lần nữa nhận ra Chúa Giêsu Kitô, vì gương sáng là bài học khôn ngoan vương giả và là việc tông đồ hữu hiệu nhất. Bài giảng thứ 25: việc tông đồ của Đức Maria. Linh hồn sống bằng thánh thể, trước bất cứ việc gì khác, phải miệt mài quan tâm đến những lợi ích của bí tích đáng tôn thờ này. Mà điều trước hết và thân thương nhất trong tất cả những lợi ích của Chúa Giêsu là chức linh mục của Ngài. chính qua chức linh mục mà bí tích cực thánh được ban cho chúng ta. Nhờ các linh mục, Chúa Giêsu nhận được sự sống nhiệm tích này, sự sống mà Ngài đã thánh hiến cho vinh quang Chúa Cha. Nhờ họ, Ngài được vinh hiển còn hơn cả các tín hữu ngoan đạo nhất. Ngài đã ban cho họ tất cả mọi quyền lợi và mọi quyền năng Ngài. Do đó, hãy cầu nguyện cho các linh mục. Hãy nài xin cho các ơn gọi được gia tăng thêm đông số. Hãy nỗ lực để có được những linh mục nhiệt thành thánh thiện cho dân Chúa. Đây là điều Đức Maria cầu nguyện, là việc tông đồ mẹ ưa thích. Và bây giờ, mẹ không chỉ xin con mẹ cho có những ơn gọi thánh thiện, nhưng mẹ còn canh giữ che chở họ. Linh mục là người con ưu tuyển của mẹ Maria. Chính mẹ là người huấn luyện cho họ có lòng đạo đức từ thuở thiếu thời và bảo vệ các nhân đức của họ. Chính mẹ nuôi dưỡng lòng sốt sắng của họ, cầm tay dẫn dắt họ đến chân bàn thờ và giới thiệu họ với vị giám mục, như xưa mẹ đã dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Mẹ khích lệ họ trong muôn ngàn hy sinh của việc học hành, trong những trận chiến đấu trước cơn sợ hãi về trách nhiệm linh mục. Đức Maria đã đào tạo các linh mục. Ôi linh mục tốt lành và thánh thiện, Chúa Giêsu sẽ đón nhận người cách tốt đẹp chừng nào. Đức Maria lại sống trong các linh mục, và qua các ngài, mẹ tiếp tục sứ mạng của mẹ cho các linh hồn và cho vinh quang của con thần linh mẹ. Việc nhập thể lần đầu được thực hiện trong Đức Maria và bởi Đức Maria. Trong mẹ, ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Trong bàn tay các linh mục và nhờ lời các ngài, Chúa Giêsu Kitô hóa nên bánh cho chúng ta. Phẩm tước mẹ Thiên Chúa là khôn sanh. Mẹ là mẹ của Đức Vua, do đó là mẹ của các thiên thần và loài người. Linh mục là cha của Chúa Giêsu thánh thể, vua thiêng liêng của các linh hồn. Các ngài là Chúa trên thế gian. Các ngài đã tiếp nhận tất cả mọi giàu sang của Thiên Chúa. Các ngài đóng và mở cửa thiên đàng. Đức Maria đã nuôi Chúa Giêsu, đã chăm sóc cho Ngài ở mọi độ tuổi. Vị linh mục làm cho Chúa Giêsu tăng trưởng trong các linh hồn, chăm sóc cho Ngài ở đó, bảo trì Ngài cho tới khi Ngài tới tuổi trưởng thành trong linh hồn và biết đổi nó nên Ngài. Đức Maria như một người mẹ có tất cả mọi quyền hành trên con thần linh mà mẫu tính ban tặng. Vị linh mục cũng có quyền trực tiếp trên ngôi vị Chúa Giêsu Kitô. Đức Maria chỉ có quyền thế thông qua Chúa Giêsu. Vị linh mục cũng chỉ có quyền hành thông qua những ân sủng mà Chúa Giêsu đặt vào tay người. Chúa Giêsu tự đặt mình tùy ý linh mục sử dụng để tặng ban cho các ngài năng quyền hành động lớn hơn. Nhưng Đức Maria về một phương diện nào đó có thể thèm muốn đặc ân của vị linh mục. Mẹ chỉ cưu mang ngôi lời hóa thành xác phàm trong dạ mẹ có 9 tháng, và rồi việc đó cũng đã chấm dứt. Quyền năng của vị linh mục không bao giờ cạn. các ngài làm cho Chúa Giêsu nhập thể mỗi ngày, vì quyền năng hiến thánh của các ngài cố kết với chức linh mục. Các ngài có quyền năng này giống như Chúa Cha, đấng sinh Chúa Con mà không hao kiệt chính mình, giống như mặt trời ngày nào cũng có ánh sáng và nhiệt lực mới. Đức Maria sinh đấng cứu chuộc trong trạng thái hay chết, yếu đuối và được dành cho thập giá. Vị linh mục sinh ngài xuống trên bàn thờ trong trạng thái phục sinh vinh hiển. Thực sự, vinh quang này không xuất hiện trước con mắt xác thịt của chúng ta, nhưng các thiên thần nhìn thấy. Đó là mặt trời rạng rỡ trong cảnh thiên đàng, nhưng bị che khuất trước con mắt trần gian. Sứ mạng và bổn phận của vị linh mục đối với thánh thể và đối với các linh hồn thì cũng y như của Đức Maria. Trước hết, vị linh mục là người tôn thờ và bảo vệ bí tích cực thánh. Trên hết, các ngài là người cầu nguyện. Các thánh tông đồ đã nói: chúng ta hãy hiến thân lo việc cầu nguyện và rao giảng. Các ngài phải kết hợp với lời cầu của hiến vật mà các ngài chuẩn bị và dâng lên Cha hằng hữu. Các ngài phải bắt đầu dưới chân bàn thờ việc tông đồ bên ngoài của các ngài. Đức Maria, nơi nhà tiệc ly, hãy xem người mẹ thần linh trong bổn phận đầu tiên này. Chức vụ của mẹ ở đó là chức vụ của một người tôn thờ. Mẹ tôn thờ bằng cách chăm lo cho việc thờ phượng. Mẹ sửa chữa lại vinh quang Thiên Chúa đã bị các tội nhân hạ nhục. Mẹ an ủi Chúa Giêsu vì tình yêu ngài không được đền đáp. Đối với Chúa Cha, mẹ dâng Chúa Giêsu lên. Đối với Chúa Giêsu, mẹ bày tỏ trái tim hiền mẫu mẹ. Trong khi đối với Chúa Thánh Thần, mẹ trình lên ngài các linh hồn, gia nghiệp và đền thờ của ngài, để ngài có thể đổi mới và truyền sinh khí tình yêu ngài cho họ. Hãy xem vị linh mục trung tín, người hiểu biết ân huệ tình yêu đấng cứu chuộc đối với mình, mang ơn Chúa Giêsu chừng nào. Phận vụ thứ hai của linh mục là loan báo Chúa Giêsu Kitô cho dân chúng. Ở đây, Đức Maria lại là chỗ dựa êm ngọt của các ngài. Mẹ đã dưỡng dục Chúa Giêsu và mẹ đã mặc khải những mầu nhiệm của đời sống ngài cho các tông đồ và các thánh sự. Mẹ không ngừng nói về ngài và làm cho những người chung quanh yêu mến ngài. Mẹ là người sốt mến đầu tiên của Chúa Giêsu. Này đây là những điều vị linh mục phải làm. Đó là rao giảng, làm cho Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh được mọi người biết đến, làm lan truyền việc phụng thờ và triều đại của ngài với lòng nhiệt thành không biết mệt. Để làm được điều này, họ hãy ký thác bản thân cho Đức Maria, đấng yêu thương các linh mục với tình yêu ưu ái. Mẹ yêu họ trong Chúa Giêsu Con Mẹ, đấng mà họ đang làm thừa tác viên của ngài. Mẹ yêu họ vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, những người họ đang làm tông đồ cho. sau cùng, linh mục có bổn phận làm trọn nhiệm vụ đối với người mẹ dịu dàng này. Họ phải không được thua kém ai, về lòng tôn kính phải có đối với mẹ, về tình yêu dịu dàng mẹ đáng được hưởng. Họ phải hết sức nhiệt thành làm cho mẹ được biết đến và được mến yêu. Đối với chúng ta, nếu chúng ta yêu mến Thánh Thể, nếu chúng ta muốn cho Thánh Thể được phụng sự, được sau truyền, được mọi người mến yêu, chúng ta hãy không ngừng cầu xin Chúa Giêsu qua Đức Maria ban cho chúng ta những linh mục thánh thiện, những người làm công tác tông đồ, những người tôn thờ trung tín. Vinh quang của bí tích cực thánh và phần rỗi thế gian đang bị đe dọa. Bài giảng thứ 26. Lang quân thần linh và vua các tâm hồn. Trong việc tôn thờ của mẹ, mẹ Maria nhắm đến việc tôn vinh tất cả những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu, đến việc tán tụng Ngài dưới những tước hiệu mến thương nhất, những tước hiệu thiết lập cách trọn hảo nhất vương quyền của Ngài trên các trái tim nhân loại. Mẹ tôn thờ Chúa Giêsu trong khả năng Ngài làm lang quân của các linh hồn. Sự kết hợp là cùng đích của tình yêu. Chúa Giêsu khi ban mình theo bản thể cho chúng ta trong phép thánh thể là kết hợp với chúng ta như với hiền thê dấu ái của Ngài. Như thế là Ngài tặng cho chúng ta tất cả sự giàu có của Ngài. Ngài ban cho chúng ta thánh danh, thánh tâm và toàn thể bản thân Ngài. Nhưng Ngài cũng mong sao được đáp lại. Chúa Giêsu là Thiên Chúa hay ghen tương? Linh hồn, hiền thê Ngài phải sống cho duy mình Ngài. Khốn cho kẻ nào cướp khỏi Chúa Giêsu hiền thê của thánh tâm Ngài. Bây giờ giống như một người mẹ, Đức Maria muốn cho đám cưới của con yêu dấu mẹ được tổ chức một cách xứng đáng. Như xưa mẹ đã can thiệp cho đôi tân hôn khỏi bị xấu hổ, thì nay mẹ cũng trang điểm cho linh hồn tín hữu bằng những nhân đức của mẹ, để Chúa Giêsu có thể thấy nó đỡ bất xứng với Ngài. Ồ, đúng vậy. Sự dọn mình hiệp lễ tốt nhất là sự dọn mình do Đức Maria thực hiện. Người mẹ lại chẳng có bổn phận phải lo y phục cho con gái mình trong ngày cưới của nó sao? Bà sẵn sàng bóc lột cả bản thân để lo cho dịp này. Ai có thể diễn tả được mẹ nhân lành chăm sóc cho hiền thê của người con thánh thể của mẹ như thế nào? Trên tất cả các quan ngại là sự trong sạch của trái tim họ, sao cho họ có thể làm vui lòng lang quân rất dấu yêu của họ. Nhưng Chúa Giêsu cũng là lang quân của giáo hội. Sự trinh khiết phong phú của giáo hội làm cho Ngài thành cha của một thế hệ mới, các con cái Thiên Chúa. Do đó, Đức Maria cũng thờ lạy Ngài như lang quân của giáo hội, và mẹ đã yêu giáo hội như con gái của mẹ đã được kết hợp bất khả phân ly với con rất yêu dấu của mẹ. Đức Maria đã sẵn lòng hiến sự sống mình cho giáo hội. Mẹ che chở binh vực giáo hội bằng lời cầu liên lỉ. Mẹ vui mừng dõi theo những bước tiến, chia sẻ những hiểm nguy, cùng chịu đau khổ với và cho giáo hội. Và mặc dù mẹ là mẹ giáo hội, mẹ cũng đồng thời là nữ tử của giáo hội, và như đứa con ngoan ngoãn nhất của giáo hội, mẹ vâng phục Thánh Phêrô và Thánh Gioan và tất cả các linh mục. Mẹ tôn kính các nghi lễ thánh. Mẹ thờ lạy Chúa Giêsu qua giáo hội, qua việc phụng tự, qua các kinh nguyện phụng vụ, qua chức linh mục cùng với các con cái giáo hội. Ôi, đẹp biết bao việc tôn thờ hiệp nhất giữa Đức Maria và các tín hữu dưới chân bí tích cực thánh. Chính thiên đàng cũng phải ghen tương vì Đức Maria ở trong giáo hội như mặt trời ở giữa các vì sao. Thiên Chúa có lý do tốt lành để yêu thương trái đất, và Chúa Giêsu yêu nhà tạm của Ngài, vì đó là thiên đàng của tình yêu.
Thank you.
lại nữa, Đức Maria thờ lạy Chúa Giêsu như vị đế vương, vì thánh thể là vương triều của đấng cứu chuộc. Nhờ thánh thể, Ngài cai trị trong các tâm hồn và trên xã hội. Chân lý chiến thắng trên nhân loại phải thông qua thánh thể. Để nắm bắt được một số tính chất ngọt ngào của thánh thể và trở nên có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn. Bao lâu một người không được hiệp lễ, nó chỉ có đức tin vào chân lý, chứ chưa có đức tin thực sự của tình yêu, chưa có niềm vui và sự ngọt ngào của đức tin. Nó đã gặp Chúa Giêsu trên đường, nó đã đàm đạo với Ngài mà chưa biết rõ Ngài. Chỉ duy thánh thể sẽ mặc khải cho nó tất cả những bí mật của đức tin, và chính Chúa Giêsu trong tất cả quyền năng và ánh sáng của Ngài. Do đó, Chúa Giêsu là vua của chân lý thông qua phép thánh thể. Về các nhân đức khác cũng vậy. Thánh thể là cần thiết để các nhân đức bừng nở trong tâm hồn. Hiệp lễ là cần thiết để các nhân đức trở nên tinh vi, mềm mỏng và xinh đẹp trong tình yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải ban mình cho tôi trong khi hiệp lễ, để chinh phục tôi bằng tình yêu Ngài và để có thể nói với tôi: Con cha, hãy dâng lòng con cho cha. Chỉ trong thánh thể, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô được phụng sự một cách vương giả, vì thánh thể đem lại cho Ngài một cung điện, một triều đình và những người tôn thờ. Bởi vậy, Đức Maria đã tôn thờ Chúa Giêsu như vua của mẹ, nhưng mẹ đã không còn thờ lạy Ngài trong cảnh khó nghèo của Ngài, cuộc lánh nạn vương giả ở Bethlehem hay ở Ai Cập, cũng không như đức vua bị đóng đinh của mẹ trên đồi Canvê. Mẹ đã thờ lạy Ngài trong cái vương giả vĩnh hằng, trên ngai vinh hiển Ngài. Mọi sự đều bị che khuất, dù Ngài vẫn là thế. Ở đó, Ngài không thể bị thương tổn trước những mũi tên của quân thù. Ngài đã trở thành vô địch trong chiến thắng của Ngài, được vinh quang trong cuộc khải thắng của tình yêu Ngài. Đức Maria đã nhìn thấy lời tiên tri của sứ thần được hoàn tất. Ngài sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và nước Ngài sẽ vô cùng tận. Mẹ đã nhìn thấy ngai vàng thánh thể ngày một tăng thêm nhiều. Mỗi thành phố, mỗi làng mạc đã trở nên triều đình của Ngài, và dâng cho Ngài một cung điện. Mẹ trông thấy tất cả các nhân đức đang phát triển trên thế giới nhờ phương pháp thánh thể. Các nhân đức chính là triều thiên, vương đế của Thiên Chúa, đấng gợi hứng và nuôi dưỡng chúng. Ôi, tiếng thở yêu thương, lời cầu thấm thiết chừng nào, dâng lên ngai vương thánh thể phát ra từ trái tim mẹ Maria trong nhà tiệc ly. Ngay khi mẹ cầu nguyện cho ngai vương đó, mẹ đã nhìn thấy xuyên qua các thời đại, thánh thể lan rộng và tình yêu Chúa Giêsu chiến thắng khắp nơi. Cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ được yêu mến. Thánh thể Ngài sẽ tìm thấy mọi nơi những con tim thương cảm. Ngọn lửa của nó sẽ bao bọc thế giới, và nhờ đó, thế giới sẽ được hoàn toàn đổi mới.